Buông cái gì đó trời đó. Thì cha con đồng hè đó quá là nhỏ là chạy vô chung vô cái lỗ xe đó, mà tôi biết ông xe mà chung. Rồi nó tự tại cái nghiệp thông đó, cái khi mà nó nói được tự tại cho nó đó. Ủa, đặc biệt không? Đó. Mà họ tưởng cái nghiệp thông cái gì là chim đó, mình đâu bay được. Trường hợp tu chứng đạo mình nó bay được, còn chim nó bay được bằng nghiệp thông. Có nghiệp sẵn bay được nè. Đó, bây giờ thì Phật tử thấy cái chỗ không ấy là cái thân kiến này, cái thân này nó không thiệt, nhưng mà mình làm rằng nó thiệt, những Phật của mình đó, nó đều không thiệt cả. Đi sau nó đều duyên hợp không thiệt cả, nhưng mình cho rằng thiệt, thì cái đó là kêu là thân kiến đấy. Bây giờ biên kiến là thấy một bên, cái biên á, thấy một bên nè. Vậy thì thấy sao? Là khi đã cố chấp thân ta và vật của ta là thực có rồi đó, thì tất phải thiên về một bên nào. Hoặc là theo chủ nghĩa thân ta chết rồi là hết, là đoạn diệt, là vô. Đó, bây giờ nó tự là khi mà cái biên kiến là thấy một bên, nha. Một bên khi mà bây giờ mình cố chấp thân này là thiệt của ta, đồ vật kia là thiệt của ta, thì bây giờ nhất định mình phải thiên về bên nào. Hoặc là theo chủ nghĩa thân ta chết rồi là hết. Có nhiều người Phật tử nghe đồn đồn nó nói là thôi thân tôi chết rồi hết à. Ở ngoài đời Phật tử thường thường nghe đó, chết rồi hết à. Cho nên là hết, tất nhiên là nằm đoạn diệt nào là không, cái đó người chấp không, đó là hết. Hai á, là theo chủ nghĩa thân ta chết rồi vẫn còn, không mất, không thay đổi, đó là thường trụ, là hữu, đó là người chấp hữu đó. Thôi, bây giờ người nó trở thành người, thú trở thành thú, còn hoài ha, chết rồi không có hết. Đó, tại người kia, đó là chấp hữu. Thì cái biên kiến là thấy một là chấp thân chết rồi là hết, hai là chấp thân vẫn người làm người, thú làm thú, còn hoài đó, không hết. Thì cái đó là biên kiến là kêu thấy con bên lệch, không đúng như thật của chân lý đó. Cũng là cái làm chướng ngại của cái tu tập đó, chướng ngại của dòng tiến quá nữa. Đâu cần tu chi Phật tử nghe phải không? Nó chết rồi hết rồi tu tập chi nữa. Già cũng chết, nghèo cũng chết, trẻ cũng chết, già cũng chết. Này, sớm muộn ai cũng chết, tu cũng chết, không tu cũng chết, thì thôi tu chi, chết thì hoàn không rồi hết rồi, thì không có tu tập này nữa. Mà hay là có, bây giờ trường hợp cho thân ta chết rồi, người vẫn làm người, thú trở làm thú, thì bây giờ còn ấy gì nữa, còn tu tập gì nữa, mình không tu cũng nữa trở làm người à. Thì hiểu làm như vậy thì không tu tập ha. Rồi không làm thiện lành, không hiểu, không có chấp nhận lý nhân quả, thì người đó mang nhiều tội lỗi trật rồi, lệch lạc rồi, còn bị xa đọa thêm ha. Bây giờ cái điểm thứ ba, Đức Phật nói là kiến thủ kiến, là học những ý kiến chủ thiết tà ngụy kém cỏi hẹp hòi của các tà thiết tà đạo cho là màu nhiệm hơn hết. Cái này là tự nguy hiểm. Thế anh thấy là những cái kiến thủ kiến là cái bảo thủ cái thấy biết của mình đó. Thì tất nhiên là sao, là những thấy biết gì? Là những cái ý kiến mà chủ nghĩa tà ngụy kém cỏi. Bây giờ tự thấy hôm trước mình đây, mai ra nếu mà học mà cái pháp chân lý mình thành hành Phật tử nghe dễ, chứ mà hồi đó là học bùa học chú học ấy này kia, là số người mà có Phật tử nghe nói đó, học bùa học chú học này kia là linh nghiệm này kia, bao nhiêu người mà có người mà nhân viên hiểu đạo chút là theo học bùa học chú. Mà Phật tử thấy mà nếu được học mà học bùa học chú không biết đấy, cũng có ta luyện ta cũng có số linh á, mà ta nói nguy hiểm nhất á là có sự linh nghiệm mà tâm mình chưa trong sạch. Ai mà đụng mấy ông đó cái là mấy ông hại, mà đâu có biết lý nhân quả. Mình hại người ta đâu phải là chuyện mà nhân quả không xây ra trở hại mình đâu. Cho nên trên cái thần nhà Phật đó, kỹ nhất là tâm mình chưa trong sạch mà học thần thông. Học thần thông phép tắc linh nghiệm đó, khi tâm mình chưa trong sạch thì dễ hại người. Mà ai đụng mình cái là hại người là nhân quả, rất là nguy hiểm nhất đến xa đó. Khi nào người nào tới Đức Phật là tâm mình thanh tịnh trong sạch thì thần thông hiện hữu, hiện lên sẵn có của mình đó là trong sạch là tốt, làm lợi ích mình lợi ích người rất tốt đẹp. Còn tâm mình chưa trong sạch, chưa hết tham sân si mà để được thần thông pháp tắc linh nghiệm mà tự hại mình, giết những người đó mới xa đó. Mà bây giờ học cái hiểu cái thủ kiến này nè, những cái pháp tà ngụy kém cõi hẹp hòi của tà thuyết. Tà thuyết là không có gì, không đi đúng, tà đi không không mà không đi thẳng vào cái chân lý để giải thoát. mà học những cái gì, cái vòng vòng bên ngoài không à, cái thuyết nó lệch lạc, đưa không đưa đến chân lý giải thoát, mà đưa mình đến sự ràng buộc đau khổ. Rồi tà đạo là cho màu nhiệm hay hết, chứ mà không có hay hết rồi, không bao giờ tu tập theo đâu. Bây giờ đừng nói cái chuyện mà tà thuyết đó, nếu mình học chân lý sao chịu học đâu, nó hay hết rồi, nó thần thông hết tất rồi nha. Rồi đến mấy vị luyện minh tiên thì mấy người nói là luyện hay hết rồi, Đức Phật Bồ Tát ở giáo quá khó lắm, mấy người học mấy người nó hay hết rồi, tôi là không ai bằng tôi đâu, pháp này thì giải thoát trọn vẹn rồi nha. Không, mình lại giảng đạo không được. Bây giờ tự thấy nó khó chỗ này nè. Bây giờ đừng nói chi mấy ngày đương học pháp tiên, luyện tiên, tôi có thần thông pháp tắc linh nghiệm, đừng nói tới mà nói những người dân của Bắc Cô Lô Châu thôi. Dân Bắc Cô Lô Châu sống 1000 tuổi mà phía Bắc núi Tu Di, thì bây giờ người đó là tu rồi là lên rồi bắt đầu hưởng phước báo, nam nữ muốn ăn qua muốn mặc có mặc, hưởng phước báo vui sống được cõi đó, thì không tu. Bây giờ Bồ Tát Phật biểu là tu tập đâu có khổ, không tu sướng quá đâu có gì khổ, muốn ăn muốn mặc có mặc, kêu địa tiên. Rồi bây giờ Phật Bồ Tát đến giáo hóa không có nghe, không ai nghe, không ai chịu tu, nổ cái đó thôi, nổ cái hưởng phước báo rất là tầm thường thôi mà người ta không chịu cái giác ngộ tu trì. Huống chi mấy người mà theo học cái pháp gì đó là thầy gà nó hay hết, không hay bằng đâu, tu cái pháp này đi. Thật ra là dễ gì mà giáo hóa cho người ta để trở lại chân lý chánh pháp đâu. Họ nghe, bởi vậy cái mà khi nào mà nó ý kiến, nó bảo thủ cái ý kiến rồi, cái thấy biết của mình rồi là khó giáo hóa cho nó nghe theo. Cho nên vì đó cho nên cản trở việc tu tiến, cản trở việc đi đến chân lý, đến quả giải thoát. Cái điểm thứ tư là giới kiến thủ, giới thủ kiến. Thì tất nhiên là kiến thủ kiến, bây giờ giới thủ kiến là học theo những cái giới luật nhảm nhí của bọn tà ma để cầu sinh lên trời. Cho thế là chân chánh giữ được giới và đắc đạo. Và ra bây giờ hồi đó ở Ấn Đạo nhiều lắm, là tất nhiên là giữ những luật nhảm nhí tà ma để cầu sinh lên trời, đó là hành sát thì khổ kinh khủng luôn. Đứng một chân, giơ tay lên trời, đứng chân à, ngày ăn chút đỉnh nào đó thôi à. Rồi ra giăng nắng phơi mình ngoài nắng, rồi tự biết Ấn Độ nắng vừa gì, có khi 50 độ lên mà vẫn phơi nắng để chi à? Hành sát cực khổ đi lên cõi trời hưởng phước báo vui sướng. Rồi còn cái tư tưởng đó là phải là cái tư tưởng tà ma không, nhảm nhí không, nó uống cực công cực khổ như vậy mà đưa đến sự không giải thoát, đưa đến hưởng phước rồi nó trở thành tử luân hồi nữa à? Tu cho cực khổ nhưng mà hành sát quá như thế này mà để nằm trong dòng sanh tử luân hồi, ha, thì cái đó là chư Phật nói là học theo những cái giới luật nhảm nhí của bọn tà ma để cầu sanh lên cõi trời. Được, vì mình hành sát mình đâu có ổng làm ác mấy ai đâu, cứ việc hành theo đó là cái tư tưởng muốn lên cõi trời, lên cõi trời, đã không? Bởi Phật tử thấy quý báu chỗ này, cái chỗ quan trọng cái trong hành này, cái chỗ thể hiện cái chủ giác biết của mình mà để thể hiện. Thành ra cái chỗ giác biết này rất là quan trọng. Người ta nhân duyên giác biết là theo cái hiểu biết của tà ma, ta chữ hành theo cái tà ma ngoại đạo thì nó phải đúng theo cái đó. Còn mình bây giờ mình hiểu đúng chân lý, nhân duyên đầy đủ gặp chư Phật, giác ngộ, thì Phật tử cái hành không khó lắm đâu. Cái hành nó không khó khăn lắm, không có khó khăn như kia nữa, mà lại kết quả Phật thánh, kết quả rốt ráo, kết quả giải thoát trọn vẹn. Ừ, Phật tử khi mà khảo cứu kinh sách, khảo cứu một số cái chỗ đạo đức của một số người, thì bây giờ mình so sánh mình là Phật tử thấy rằng mình không biết cái phước duyên như thế nào, và phước đức công đức gì lớn như thế nào đó, mình tạm nó quá may mới gặp được, phải không? Mới gặp được cái con đường đi đúng chánh pháp, mình tu cũng không đến nỗi là quá khó khăn, mà lại kết quả quý báu vô trình, phải không? Đó là mình khi mình hiểu thấy những cái tà cái sự mà những cái ngũ trược này mới thấy mình có phước báo lắm. Bây giờ điểm thứ năm là tà kiến, hay là học theo tất cả những lý luận của những chủ nghĩa, những đạo giáo sai lầm, cho là đời người không có nhân có quả chi hết, cũng không có thiện báo ác báo chi cả. Đó là hiểu tà đó. Thế nữa là tà kiến là học những cái lý luận, những cái chủ nghĩa, những đạo giáo sai lầm, cho là đời người không có nhân có quả gì hết, cũng không có thiện ác gì hết. Đó là cho nên cái tà kiến là thấy hiểu là lạc, không có nhân quả, không có thiện quả báo ứng gì trên á, cứ việc làm gì làm theo ý thích của mình đi, thiệt là cái tà kiến này đưa mình đến nguy hại vô cùng, thấy không? Đó là hiểu sai lầm. Chúng sinh và loài người ở vào thời đại có năm tà kiến này, nó làm cho tối tâm mù quáng, đắm chìm vẫn đục, cho nên gọi là kiến trược. Không có cái hạnh tu niệm Phật này là một hạnh tu chẳng cần đến pháp phương tiện nào khác mà cũng khai ngộ được tâm của mình, thì độ thoát làm sao được những chúng sinh ở trong vòng kiến trược ấy. Cái kiến trược là thấy biết trược nhơ, nó trược nhơ làm năm đoạn đó, ha. Thì bây giờ cái năm trược này nó làm cho mình phải tối tâm mù quáng, chìm đắm trong cái vẩn đục, ha. Mà cho nên gọi là kiến trược đó. Thì không có cái hạnh tu niệm Phật này, một cái hạnh tu mà chẳng cần đến phương tiện nào khác, không cần phải tu luyện nhiều cái chuyện cứ việc sao. Thật sự niệm Phật ai cũng niệm được Nam Mô Di Đà Phật, nhưng mà mình phải giàu muốn giàu không gì phải là điều thân trước. Điều thân ta, thân mình phải ngồi ngay thắng ngắn đàng hoàng, đó là điều thân. Rồi điều tức là hơi thở mình đàng hoàng để mình niệm Phật cho dễ, thế thôi. Chứ không có đòi mà luyện gì khác, cứ việc niệm Phật cái hơi thở, điều tức là hơi thở mình cho điều đặn, lên xuống nhịp nhàng. Rồi tại sao mà con tử thấy khi mình ngồi niệm Phật á, chư tổ chư Phật dạ mình phải là niệm dưới đơn điền, dưới đúng ba phần, và cái đơn điền là sâu như vậy. Thì bây giờ bác sĩ cũng công nhận có thấy hay là cái thở cái phổi mình đi sâu lắm, mà bây giờ mình đa số mình thở có khúc à, nó cũng dễ sanh bệnh đó, phải không? Thở cho sâu xuống là dưới sâu chừng nào là nó cái hơi cái không khí nó đầy đủ lá phổi là tốt chứ, thở vậy rất tốt. Mà khi đệ tử quen cái đó rồi thì tự nhiên mình không có cần điều tức, tự nhiên hơi thở mình lên xuống nhịp nhàng đều đặn, phải không? Nhịp nhàng đặn đâu cần phải dụng công nữa đâu, thời gian đệ tử đông tự nhiên nó lên xuống à, nhẹ nhàng mà lên đầy đủ mà, phải không? À, thì cái pháp tu không cần phương tiện nào khác mà cũng khai ngộ được tâm mình. Bởi vì tất cả tu nào cũng hết vọng mà hoàn trơn à, mà không cần phương tiện gì, cứ việc niệm danh hiệu Phật mà cho nó điều hòa. Mà mình khi mình dụng cái gì, tại sao phải dụng ngồi? Đúng ra là đi đứng nằm ngồi chứ không phải là dụng không ngồi không. Mình niệm Phật nhưng mà cái pháp ngồi là cái pháp mà dễ định tâm nhất. Tâm mình nó khấu loạn quá, nó vọng loạn quá nhiều thì phải dùng cái pháp này để cho nó bớt cái vọng động đi. Đó, thành ra mình ngồi một giờ bao nhiêu, một ngày bao nhiêu lần đó, bao nhiêu giờ đó thôi. Còn đi đứng nằm ngồi phải niệm Phật. Và bây giờ sẽ nói tự thêm bên thiền cũng vậy thôi à. Hôm đó đó, ngày Mã Tổ nghe, là ngồi tu. Ngày Mã Tổ ngồi căng sâu đậm mà. Ngày vô thầy là ngày Hòa Nhượng đó, là ngày thọ giới thầy bắt đầu ngày ngồi tu hoài. Im lặng ngồi tu thiền hoài, ngồi ngày đêm ngồi tu hoài. Thì ngày Hòa Nhượng mới thấy vậy rồi, ngày biết làm sao. Lại lấy cục gạch đó, ngày mài rột rẹt người ta. Ngồi yên hoài, ngày thầy không nói gì, ngày rột rẹt hoài, không chịu không nổi, yên không chịu không nổi. Tôi thầy, thầy làm gì? Tôi nói, đường lấy cục gạch mài xuống đá. Nói thầy mài làm gì? Thầy nó làm gương. Tôi hỏi cái gạch mà ngày ba đá gạch sao làm gương được thầy? Ngày nói cũng vậy đó, ngày con ngồi đó tu làm gì nữa thầy, con ngồi tu làm Phật, thấy không? Trời ơi, con tu làm Phật là con ngồi, con tu để làm Phật là con giết Phật. Ông lớn ông nói, thưa thầy sao vậy? Nó nói, ông Phật ngồi không sao? Ông Phật ngồi không là ông giết Phật, Phật là đi đứng làm ngồi cũng Phật hết, cái diệu dụng là Phật hết, thì con chấp ngồi là Phật là con giết Phật là còn gì? Đột đầu mà bỏ. Thì bây giờ không phải không cho mình ngồi, nhưng mà mình ngồi cái giờ nào thôi, còn đi đứng làm ngồi phải diệu dụng công phu tu thiền hết chứ. Thiền trong mọi quan nghi chứ, trong mọi hoàn cảnh đó, đâu có thiền mà ngồi hoài mà thiền được để làm Phật, phải không? Thì bây giờ ta thì mài đá không thành gương được, thì người ngồi hoài nữa cũng không thành Phật được. Lúc giờ một bỏ, bây giờ mới giờ một bỏ đó là tu tập thao lục vị tổ nổi tiếng nhất bên thiền tông đó. Trên đời ngài là tu rất nhiều là Mã Tổ đó. Tôi tu cả vấn đề nó khó gì chứ không phải là chuyện. Thì bây giờ Phật tử cũng vậy, mình luận pháp mình cũng vậy, thì ngồi giờ nào đó thôi để tâm điều thân điều tích của tâm nó cho nó dễ niệm Phật, cho nó nhường nó bớt cái giọng đi, rồi thì đi đến ngồi Phật tử phải niệm Phật hết chứ, phải không? Tôi tưởng niệm Phật hết thì đặng là vậy mới về có Phật được, chứ chờ người ngồi tu rồi á là mới tu tập niệm Phật nó mới về Tây Phương được, thì không về Tây Phương được. Cái kia đâu là Phật được mà nó không về Tây Phương được là tại sao? Vì đi đứng đồng ngồi của niệm Phật á, hướng về Tây Phương á, à, thì mới đúng. Chứ đâu phải hướng về Tây Phương lúc mình ngồi đó mới hướng về Tây Phương, còn những cái đi đứng nằm ngồi khác kia là không có sao. À, hướng Tây Phương trong mọi hoàn cảnh, trong mọi quan nghi, trong mọi sự việc, như vậy đó là tự tu đúng. Yeah. Thì bây giờ tôi nói rằng chỉ có pháp tu này á là giờ ở trong cái thời kỳ kiếp trước này á mình ngộ được tâm mình đó, thì chỉ có pháp tu này mới độ thoát chúng sinh ở trong dòng cái kiếp trước này. Nhìn ra ngoài có đầy đủ, càng ngày hiện bây giờ mình chưa phải là đời sâu và mạt pháp gì lắm ấy, chưa là đời mạt kiếp tàn quá đó, mà bây giờ nhìn nhìn có bao nhiêu người được chánh niệm, có bao nhiêu người được tu mà đúng chân lý để chánh tâm, đó không ít lắm chứ không nhiều đâu. Mà bây giờ mình có nhân duyên đầy đủ đó, mà mình học được cái pháp mà thoát ra khỏi cái vòng kiếm trượt này, cho nên tổ nói rằng cái phép tu này là một quyết định chặt chẽ, không cho một ý kiến nào khác xen lẫn vào nữa. Đừng có cần đừng thêm ý kiến nào trên cái pháp tu này chặt chẽ, cứ niệm Phật nguyện giảng sanh là thoát khỏi sinh tử luân hồi và làm Phật, đừng có tư tưởng gì khác nữa, so sánh gì nữa khác nữa, so sánh khác là lệch hơn nữa. Nên bởi ngài nói là cái pháp tu này là một quyết định chặt chẽ rồi, nếu như vậy tu đúng như vậy là một quyết định thẳng về Tây Phương Cực Lạc để làm Phật, không còn pháp nào, không còn pháp nào khác ở thời kỳ mặt pháp này được so sánh bằng hơn đâu. Từ đó tổ khẳng định mình. Bây giờ tới cái điểm thứ ba là phiền não trượt. Ở thời đại có năm phiền não, nó cứ ngấm ngầm sai khiến con người. Nó nguy lắm và thịnh hành lắm, là ngũ độn sử phiền hoặc tăng thịnh. Đó là ngũ độn sử phiền hoặc tăng thịnh, nó là phiền não trượt, là ở trong cái thời đại năm phiền não, nó cứ ngấm ngầm sai khiến con người, nó nguy lắm và thịnh hành lắm. Nha. Vậy thì cái phiền não trượt này nó chia thành năm phần là gì? Một là tham sân si mạn nghi. Tham là tham, tham lam là yêu thích ham muốn, sân hận là giận dữ tu hằng, si là si mê ngu dốt mê muội. Bốn là mạn là kiêu ngạo khinh người trịch thượng. Năm là nghi ngờ không có tính tâm chân thật. Bây giờ tự thấy cái chỗ này á, làm cho nó tham sân si này nó khó dứt hết á, ăn sâu trong tận gốc rễ, vô lý kiếp tới trước là nó ăn sâu gốc rễ của mình rồi. Tham sân si là mà chuyển cho nó sạch là một vấn đề rất khó. Bởi nên nói là hết tham si là vượt qua ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Ở trong ngày Đạt Ma Tổ Sư đó, sáu cửa ở Miếu Thấp thì ngày nội luận này rõ lắm. Tam giới là tham sân si, hết tham sân si là vượt qua tam giới. Mà bây giờ tôi nói cái đời hiện cái đời này nó có năm cái phiền não, nó ngấm ngầm sai khiến con người, nó nguy lắm thì tỉnh hành tâm, tham sân si mạn nghi. Vì năm cái tâm sở xấu xa này luôn luôn ngấm ngầm làm phiền não rung động rối loạn, vẫn đục cái tâm tánh yên tĩnh trong sạch sáng suốt của người, cho nên gọi là đời phiền não trượt. Nhầm cái đời này phiền não trượt là năm cái trượt như này, tham sân si mạn nghi này, nha, nó ngấm ngầm, nó làm cho mình phiền não rung động vô rối loạn vẩn đục. Phiền não đục bây giờ Phật tử tu niệm Phật hoài mà nó giọng này, nó ham kia, nó muốn cái nọ, sân si buồn phiền nhớ đủ chuyện là do năm anh này ngủ độn sử này nó nặng lắm. Kêu mà nó nằm rồi trong cái duy thức học dùng đại tùy phiền não lên chứ mới được. Cái phiền não là lớn đó. Thì cái anh ba cái anh này nó làm cho mình vẫn đục, không được yên tĩnh, không được sáng suốt, là do anh tham sân si và mạn nghi này nha, nó làm cho mình không vẫn đục, khó tu thì khó niệm Phật là khó tu luyện pháp môn khác. Vì lẽ đó cho nên nếu không có cái hạnh tu niệm Phật này là một hạnh tu nhận ngay cái tâm phàm là tâm Phật, thì không có phép nào đổ thoát được những chúng sinh ở trong vòng phiền não trước ấy. Pháp tu này bình đẳng, không lấy riêng ai, không bỏ riêng ai nha. Bởi vì cái pháp, nếu mà không có pháp tu mà cái nhận ngay cái tâm phàm là tâm Phật thì không có pháp nào đổ thoát chúng sinh trong đời cái phiền não trược này, cái phiền não trược mình vẫn đục. Nhưng nói và tử thêm lên cái lợi ích này, vì ta nói rằng một viên ngọc minh châu bỏ vào nước đục, nước đục cũng trong liền. Mình chưa thấy đó, nhưng mà ta đồn chứ chưa thành thánh, nó có viên ngọc đặc biệt đó là nước đương vẫn đục mà bỏ viên ngọc nó vô là nước lắng xuống trong liền. Thì mấy ngài nói rằng một danh hiệu Phật bỏ vào tâm cấu loạn, cái tâm cấu loạn mình trở nên thanh tịnh, có sức chuyển quá. Vừa tu cái này là tất nhiên mà vừa niệm Phật thì tâm mình không vọng tưởng, nhưng mà cái dòng hồng danh muôn đức này có sức chuyển hóa cái tham sân si mạn nghi của mình. Cũng như bây giờ mình nó kêu rằng là nằm trong cái mình nó bệnh nặng lắm, mình bệnh rất nặng. Nặng là bệnh, nó bệnh gì? Bệnh tham sân si mạn nghi, mà chỉ có thần dược mới trị được cái bệnh này, còn không có thần dược không trị được. Mà thần dược đó là gì? A Di Đà Phật. Mình tự nói cái thí dụ là rất là xác đáng, nghe không? Chỉ có danh hiệu A Di Đà Phật này là một cái thần dược này đủ sức trị bệnh tham sân si của mình thôi. Bây giờ Phật tử nói thưa sư, cũng niệm ngài mấy trăm tiếng nữa mà sao không hết tham sân si? Thưa sư, thưa đó là Phật tử nghe chúng là thành lòng niệm danh hiệu Phật A Di Đà, trừ được 80 ức kiếp sinh tử trong tội. Là thành lòng, và sư nãy mới nói là tính tịnh, kêu bằng tịnh tâm là tâm triệt thanh tịnh, mà có đầy đủ cái niềm tin thì mới nằm trong cái chữ thành lòng, mới niệm nó chuyển hóa được 80 ức. Còn mình niệm khơi khơi chắc chưa đủ phương tức đó. Đó, thành ra mình nhờ cái tâm tịnh tính của mình, rất thành lòng của mình mới chuyển hóa được. Thì khi một niệm thanh tịnh của Phật tử nhập tâm rồi thì tham sân si còn làm sao còn ở đó. Nhưng mà bây giờ mình chưa được, Phật tử nói vậy thưa sư, vậy nó hơi khó niệm đó. Thì bây giờ thôi, có niệm là mình được cái dễ là từ từ để nhập. Bây giờ nó chưa thuần, nhưng mình niệm cho thuần rồi tự nhiên sẽ được cái đó, phải không? Thì bây giờ nó chưa xuất chuyển quá tham si thì chuyển từ từ chứ. Phật tử niệm Phật thời gian nào bằng lần hết tham sân si, phải không? Nó có cảm nhận, sư xin thưa Phật tử, nó có cảm nhận thiệt trong lòng sư đó nha. Bây giờ lúc mình niệm Phật trong thời gian đó, sao mình nhìn ra cõi đời, mình nhìn qua cái danh lợi ở đời đó, cái danh giàu làm lớn gì, thủ tướng, tổng thống, sao sư thấy mệt quá. Không, cảm nó thiệt trong lòng mình, sư cảm nhận, tự nhiên nó cảm nhận như vậy. Sư thấy nó mệt quá, dù mà danh lợi này bộ thiệt mệt vậy đó. Không có cần quán chuyển những nhàm chán, mà tự nhiên nó cảm thấy vậy, sao mà tự ham được vậy. Tự nhiên phải không, tự nhiên cái lòng mình nó cảm nhận được rõ ràng, ví dụ này mệt quá, ba cái ông tổng thống bộ trưởng đó, tôi thấy cũng mệt thiệt, tiền nhiều quá cũng mệt quá. Tôi tưởng là sao hả, mình sẽ nói chắc nhờ niệm Phật A Di Đà tự nhiên cái chuyện chuyển biến nha, mình không cần có quán chiếu gì nhiều hết trơn á, mà tự nhiên mình cảm nhận như vậy. Mà khi tâm nó cảm nhận thiệt nơi lòng mình á, thì làm sao mà tưởng nó không có đắm nhiễm nữa, sự thật nữa, làm sao đắm nhiễm được. Thì sư nói chắc là mình cứ niệm Phật đi, và tự nhiên cái sự chuyển biến mình cảm nhận nó sâu nơi nội lòng mình á, phải được đó không? Cảm nhận sâu nơi nội tâm mình á, thì không cần phải tu gì phép đó gì chứ, mà tự nhiên nó vậy. Rồi bây giờ đưa vào dòng danh lại là tự nhiên mình không có cái cảm nhận, không thấy ham thích, không có chạy đua theo ai đó nữa, ha, không có chạy đua theo dòng danh lợi nữa, ngoài đời nữa. Nhưng mà mình nói gì nó chắc siêu tu thời gian nhờ vậy đó mình cảm nhận vậy, nhưng mà ở ngoài đời được vậy không? Lại ham lắm. Sao? Cuộc đời nó có nhiêu mà. Con cái lên cha mẹ con đáng học, con học lên làm gì vậy? Để danh cho cao, tiền vô nhiều một chút rồi cứ vợ cứ con, có nhiêu cuộc đời đó, ta ngoài có nhiêu mà. Mà trái theo cái dòng đó là lý tưởng. Cuộc đời ta đó là lý tưởng, chỗ đem dòng danh lại lý tưởng. Chứ chưa cảm nhận đâu, Phật tử coi vậy chứ. Mình ráng niệm Phật cho nó nhường thời gian, Phật tử mới cảm nhận được chỗ đó. Và đó lúc sư ngồi cái đó nó hiện ra ngoài, nó hiện ra rõ ràng, nó cảm nhận từ nó nội tâm mình, nó nhìn qua rồi thấy thiệt là, thiệt là không thiệt. Không có cái gì để dính mắc trong tâm mình, nó đòi hỏi mà, nó dướng nhiều chỗ đó nữa chứ. Đó là mình cảm nhận nội tâm được cái gì đó. thì bởi nó nói là rồi cái pháp tu mà ngay tâm phàm là Phật đó. Bây giờ thường thường sư nói Phật tử nghe Phật tử có nhân duyên lành thì ngay cái tâm phàm mình là nãy sư có giảng thêm đó là ngay nơi cái thấy, ngay nơi cái nghe Phật tử hiện tại đây, mà nếu mà đừng có khởi tâm phân biệt cái đó là gì, là ngay đó là Phật đó, ngay đó là đại niết bàn rồi. Còn tìm nữa, ngay cái tâm phàm, mà nếu mà khởi tâm phân biệt là tâm phàm, Phật tử nghe thấy mà khởi tâm phân biệt thích đưa lấy bỏ là ngay đó là phàm liền. Phật tử dứt ngay, ngay lúc đó dứt được, thấy người cái người giật đi giật thôi là ngay đó là Phật rồi. Thì khi mình hiểu đó là mình niệm Phật thì cái pháp tu rất là viên đốn rồi, cũng không đến nỗi khó hiểu lắm, không nên nỗi đưa mình đến khó tu lắm. Đó. Cho nên nè, một cái pháp niệm, cái hạnh niệm Phật này là một hạnh nhận ngay cái tâm phàm là tâm Phật, phàm cho Phật ngay nơi đây, lúc thấy lúc nghe Phật tử, đừng đòi hỏi tìm đâu xa hết. Thì khi mà thì không có cái pháp nào mà độ thoát được chúng sinh ở trong cái đời phiền não trượt này. Và người nói rằng tổ thêm cái pháp tu này bình đẳng, ai tu cũng được, không bỏ riêng ai chứ, thượng trung hạ đều xài được hết cái pháp này, dùng được hết chứ. Rồi cái điểm thứ tư là chúng sanh trượt, là cái thân thể và cái thế giới ta đây do năm kiến trượt và năm phiền não trượt cảm ứng mà hiện ra năm phần là ngũ ấm hòa hợp với nhau, nó rất thô bỉ tệ ác mới giả tạm mà gọi là thân thể chúng sinh đây. Nó là tức là cái chúng sanh trượt á, cái chúng sinh là nhiều người, một thân một người là nhiều thân nhiều người thì gọi là chúng sinh nha, là chúng sinh trượt. Mà trượt như thế nào, là cái thân thể và cái thế giới chúng ta đây, cái thân thể mình là chánh báo, cái thế giới chúng ta sống đây là y báo nha. Do năm kiến trượt thì năm phiền não trượt hồi nãy đó nha, là năm cái kiến trượt thì năm phiền não trượt là sư tự nãy đó là nó cảm ứng hiện ra cái năm phần ngũ uẩn là các sắc thân này, thân tâm là ngũ uẩn là sắc thọ tưởng hành thức, là sắc thân này và tâm hồn kia, thọ tưởng hành thức là kêu tâm hồn, nên cái giác biết của mình á, cái biết á, là cái biết của phàm. Thì khi Phật tử hiểu vậy rồi đó, là năm phần ấm này hòa hợp thì cái thân ngũ uẩn này là sắc thân mình và thọ tưởng hành thức nó hòa hợp nhau, nó rất thô bỉ tệ ác, nó giả tạm gọi là thân thể chúng sinh. Vậy thì thân ngũ ấm có một phần sắc, tức là phần thân có năm căn và cái thế giới của sáu trần. Và thì bây giờ mình nói là sắc thọ tưởng hành thức ta kêu ngũ uẩn hay ngũ ấm đó, theo mà tự cũng nghe học hoài đó. Thì trong cái phần sắc này nó chia ra làm hai phần. Nếu mà nói sắc mà đối sắc thân, mình là sắc thân, tinh thần là thọ tưởng hành thức, nhưng mà cái sắc chất này nó ra ngoài là gì, ngũ trần sắc thinh hương vị xúc, xúc thôi nó ở pháp trần luôn, nó sáu nữa là pháp, pháp trần là sáu trần sắc thinh hương vị xúc pháp. Thì cái sắc này nó liên lỉ qua sáu trần kia thì mới tới là một phải sắc thân mình, hai phải sắc thọ tưởng không phải sắc tinh gì xuất pháp ha, đó là sáu trần, đó là sắc. Rồi bây giờ bốn phần kia là gì, thọ tưởng hành thức ha. Và bốn phần tâm là tức là thụ tưởng hành thức, cả một phần sắc và bốn phần tâm đều phủ lậu đê tiện vẫn đục, cho nên gọi là chúng sanh trượt. Chúng sanh trượt là một phần sắc thân mình và bốn phần kia là thọ tưởng hành thức, nói gì, nó hữu lậu đê tiện vẫn đục, cho nên gọi là chúng sanh trượt. Bây giờ sự làm này chắc là sư nói sơ qua, nhắc lại Phật tử ý niệm thôi, là làm sao mà nó không thiệt, nó là hữu lậu, nó là đê tiện mà mình cho thành thật. Thì nó nói rằng sao, cái mà Phật tử nó xác thân mình là mình chấp thiệt rồi nhé. Để mình đến là gì, mình suy nghĩ to lo so lường tính toán, Phật tử nói là tâm của mình, cái người mê biển thân này tâm, tinh thần là nó tâm, tâm của ta chấp tâm là gì, là gì, là tôi lúc tôi suy nghĩ, tôi so lường, tôi tính toán, tôi phân biệt, nên ta cho là tâm của mình. Nhưng mà cái tâm này là Phật tử thiệt không, sanh diệt mà, cái vọng tưởng sanh diệt đâu có thiệt tâm mình, nhưng mình cho là thiệt tâm mình. Thì Đức Phật mới nói rằng cái thọ tưởng thức này là thô bỉ, nó là cái nằm cho mình dẫn đục, là mình hiểu lầm nó, cho nên mình sống ở đây thì đi là chúng sinh đau khổ, nó kêu chúng sanh trượt. Mà nếu không có cái hạnh tu niệm Phật này là một hạnh tu vui cầu cực lạc, chán bỏ ta bà. Nếu không có cái hạnh tu niệm Phật này mà vui cầu cực lạc, tất nhiên là cái hân hân quan hậu diệt, là chán bỏ ta bà, là yếm đi, thì lấy gì mà độ thoát những chúng sinh trong vòng chúng sinh trượt ấy. Nếu không có cái này, mình chìm đắm trong cái cõi, cho thân mình thiệt, tâm này thiệt, cõi đời này là thiệt, mình đắm nhiễm trong cõi ngũ dục này. Nếu không có pháp tu niệm Phật giác ngộ, thì mình lấy cái gì để vượt qua khỏi cái dòng chúng sanh trượt này? Cho nên mình muốn vượt qua khỏi dòng chúng sanh trượt này thì phải dùng pháp môn tịnh độ, vui cầu cực lạc, chán bỏ tham ái. Rõ ràng như vậy. Nếu mà trường hợp mà Phật tử dùng cái hận, cái pháp tu mà gì, hân yểm, hân quang cầu về cực lạc để tu làm Phật độ chúng sinh, chán bỏ cái bà đau khổ này mới được, đó không? Chứ nếu mà Phật tử không có cái vấn đề mà hân quan cầu về cực lạc tiếp duyên cho mình và chán khổ bỏ ta bà này, thì ở trong dòng chúng sanh trượt sống đam mê triếu mến thương yêu nhau ở trong cõi này hoài, không ra được cái chỗ chúng sanh trượt này. Thì cái pháp tu này là pháp tu rõ ràng lấy thiện bỏ ác, lấy thiện là và thiện căn là nguyện tới vô cùng lạc, bỏ ác là bỏ cõi ta bà ác hết. Đó. Điểm thứ năm là mạng trượt và các phần nhân, phần nhân phần quả đều kém cỏi, mạng sống ngắn ngủi quá, già lắm cũng bằng đầy đủ 100 năm, cũng chẳng đầy đủ 100 năm, cho nên gọi là mạng trượt. Không có cái hạnh tu niệm Phật này làm hạnh tu chẳng phí nhiều thì giờ, ngày tháng năm đời kiếp, và cũng chẳng phải khó nhọc cần khổ gì, thì không thể nào độ thoát ngay được những chúng sinh trong vòng mạng trượt ấy. Không được, thấy không? À, là cái mạng trượt là cái mạng sống mình đó, cái trượt nhơ. Phần nhân phần quả đều kém cõi cả, phần nhân quả ở cõi này đều rất kém. Mạng sống ngắn ngủi quá, già lắm là không đầy đủ 100 năm. 100 năm có là bao đâu, cái mạng sống 100 năm có là bao, thấy không? Đó là rất là mau. Đó, thì bây giờ cái mạng sống ngắn ngủi này, cho nên là mạng trượt, thì nếu không có pháp tu niệm Phật này không phí tiêu nhiều thì giờ cái đời mình ngắn ngủi quá mà kéo dài để tâm thanh tịnh thì rất khó, nên khó để thể hiện được. Cho nên chỉ có pháp tu này không cần ngày giờ năm tháng, nó rút ngắn thì giờ được. Mà ngay ở đây là ví dụ bây giờ tôi nói già rồi, nhiều người tôi bây giờ tôi lớn tuổi rồi mới giác ngộ tu sao kịp, xin thưa không cần thiết. Bây giờ có niềm tin rồi, niệm Phật tha thiết rồi, thì nguyện cầu giáng sanh thì tu mấy năm cũng kết quả được Phật trước gì có Phật hết, không bắt buộc cái hạn lượng của tu mấy chục năm không cần thiết. À, có thể là chỉ ngắn là trong vòng một tháng thôi, mà người nào già rồi giác ngộ rồi, bây giờ người ta chỉ tới giờ yếu rồi, rồi người ta nói rằng Đức Phật cái nào đại từ đại bi, có thể tiếp trước mình. Thành ra bây giờ ông có tha thiết niệm Phật và nguyện cầu về có Phật Tây Phương Đức Phật ngay nà đi, ráng niệm Phật đi, thì người đó có đầy đủ duyên lành, ráng thanh tịnh niệm Phật, thì trong vòng không bao lâu, trong vài giờ hay là vài tháng là có thể kết quả về có Phật. Cái niệm sau cùng chỉ một niệm được thôi, cho nên tổ nói là không cần ngày giờ năm tháng, chỉ có pháp tu này mới cứu rỗi cái mạng trượt chúng sinh thôi. Đó. Thì không có hạnh tu niệm Phật là một hạnh tu chẳng phí nhiều thì giờ, tháng năm đời kiếp, và cũng chẳng khó nhọc cần khổ gì, thì không thể nào độ thoát ngay được những chúng sinh trong vòng mạng trượt. Những chúng sinh trong vòng mạng trượt này nè, cái mạng trượt này là đã thời gian ngắn ngủi quá, chết sống không mấy hồi. Nha. Bây giờ đôi khi mình nó làm chấp lắm, mình sống đây tưởng mình sống, cái tâm niệm mình nó nghĩ là nó sống hoài, khó chết lắm. Nhưng mà bình tâm trở lại đi, bình định ngoài đời đi. Sao sư nghe nội sống sư thôi, ở dòm dòm đó, ủa mới thấy nó còn trẻ chết rồi. Thiệt mấy người chết trẻ rồi đó, hai mấy tuổi thì chết rồi. Cô tử tưởng tượng sao được, mà mới thấy nó đó, mới nói chuyện mình đó, vô tỉnh sáng nói chuyện mình rồi nè, ba ngày sau nó thưa sư nó chết rồi. còn sao đây? Mà nhiều người như vậy đó, thời gian ngắn ngủi không biết bao nhiêu cái sống chết mình, nó không biết cái bởi vì sự thật ra là mỗi chúng sinh mình là có cái án tử hình treo hết trơn rồi, nhưng mà mình chưa thấy được, không biết cái ngày dần nào cái án mình đó tới chừng bây giờ bóc tử thần nó bóc mình đi, cái hồn mình đi rồi bây giờ mình chưa đủ sức thần thông tự tại mình không biết được. Ví dụ mà mình cái ngày giờ năm tháng mình nhất định là người nào cũng có cái án tử hình treo hết trơn rồi, tôi nghe phải không? Có rồi. Thôi bây giờ không biết ngày nào tu rút đi. Bây giờ không có là cái Đức Phật mà cứu độ cho mình để chuyển cái thời gian ngũ trược ác thế này thì không thể nào mình được giải thoát hết trơn, phải không? Bởi vì tự tổ luận nãy đó, không có pháp tu niệm Phật này thì không thể nào mình ra khỏi đời ngũ trược ác thế được. À,
cô Phật tử Thu Hảo Ngọc có hỏi như vậy là coi sư thích giảng sanh đó là Trương Thiện Hòa, cái người cũng không phải là làm chuyện gì, tới giờ gần giờ lâm chung là có người thì mới thức nhắc nhở ha, rộng tin theo đó và niệm còn được giảng sanh. Bây giờ người Phật tử của mình tu tập tính hạnh nguyện đầy đủ nhưng mà bất chợt có tai nạn gì đó là bắt đầu tịch điền, vậy thì có được giảng sanh hay không ha? Thì sư xin nói chậm cho Phật tử nghe chỗ này. Thường thường chư tổ nói rằng mình không nên bắt chước theo Trương Thiện Hòa, bởi vì thường thường người nào mà khi mà giờ lâm chung rồi gặp thiện trí thức ha, mà nhắc nhở niệm Phật rồi mình chấp nhận liền, mình niệm gì theo ngược lạc là cái người đó cũng gieo trồng pháp niệm Phật nhiều đời kiếp lên trước rồi, nhưng mà cái này sẽ khiến cái nghiệp tới gì mà ông không làm lành thiện không tu tiếp nữa, nhưng mà cái gieo duyên lành từ kiếp trước rồi bây giờ mới gặp thiện trí thức và khi nói rồi mình tin liền và mình nguyện rửa Phật niệm Phật liền thì cái chuyện nó có gieo rồi, ít người được như vậy lắm ha. Và cái phước báo tới giờ lâm chung rồi cái khiến gặp thiện trí thức và mình tin, mà Đức Phật đã nguyện rồi là người nào tới giờ lâm chung mà niệm 10 niệm hay là một niệm sau cùng, dứt tâm sau cùng là Đức Phật trước, không có lựa chọn cái người mà tu hay không tu gì chứ ha, là đúng y như ngài là nguyện ngài là ngài được tiếp độ cả. Đó. Rồi bây giờ qua bên mình người tu Phật tử tính hạnh nguyện đầy đủ tu đúng cách như sư chỉ, nhưng bây giờ mình tới gặp cái tai nạn gì đó là mình không có để niệm Phật kịp. Nhưng mà xin thưa cổ đức có nói rằng bây giờ mấy ngài có thí dụ này, cái cây á, thí dụ cái cây mà nó hướng nó ngã về tây, nó nghiêng về hướng tây rồi, thì bây giờ tới chừng mà tới cái nhân duyên ngày giờ nó thấp gốc á, Phật tử nghĩ nó ngã gì, nó ngã gì đâu, nó nằm quẹt vào tay nha, chứ không có cái vụ mà nó đứng ngã về tay rồi tới chừng tróc góc nó đứng lên nó ngã ngược gì đâu, thì chuyện không có phải không, chuyện không có thể gì được. Thì bây giờ Phật tử đã đầy đủ mình hướng về tay rồi, hằng ngày mình hướng về tay rồi, cái chủng tử có rồi ha, có sẵn rồi, thì bất chợt về lâm chung rồi là mình phải về tây phương, không có chỗ về khác được. Và niệm Phật tử để ý là nếu mình niệm Phật thường đó, mình dắt cái gì ai là Phật à, đụng gì ai là Phật à, mà gặp niệm chư bao gặp ma nhát ai là Phật à, ha? Thì tới chừng đó nó bất chợt gì mình cũng ai là Phật, mà không ai là Phật kịp thì cũng trong ta tàn thức mình cũng ai là Phật ha. Đó, thì như vậy rồi thì mình sẽ được nhất định mới được về, cái chủng tử có sẵn rồi mà mình đâu hướng chỗ khác nữa. Và Đức Phật ai là luôn luôn với mình dung nhiếp nhau mà, đương dung nhiếp nhau thì giờ phút nào mình cũng dung nhiếp Phật ai là hết, thì ngay giờ đó Đức Phật ứng liền, phải không? Cái người chết không thấy chứ mình người ngoài không thấy, cái người mà lâm chung rồi là Đức Phật đã sẵn rồi, là đưa quá thân hiện lên có tướng đàng hoàng thì đưa tòa sen cho mình gái vô, Đức Phật đã cho mình đưa về có Phật riêng ha. Nên Phật tử nên có niềm tin như vậy.
Một ạ, kính lạy Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính lạy Đức Tôn Sư Minh Lăng Quang. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 11 đấy, cũng là ngày bác con trai của chư Phật tử chuyển sang Ngọc Tường. Bây giờ này để sư mới giảng tiếp về kinh Cây Đại Bi Giải, tiếp những đoạn phía trước. kỳ rồi đó, thì siêu giáo Phật tử về ngủ trượt đó ha, rồi đã xong rồi, thì bây giờ để tiếp theo cái sự mà mình niệm Phật mà để chuyển ngủ trượt nha. Lại còn nữa là chỉ cứ một tâm tín nguyện trang nghiêm như thế mà niệm Phật, thì mỗi một tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật là a chuyển ngay kiếp trượt thành ra thanh tịnh hải hội, là một hội tu của các vị Bồ Tát rất trong lặng như bể khơi. Ra bây giờ tôi tự đi chỗ mà cô Đức nói nè, nếu trường hợp mà mình chỉ cứ một tâm mà tín nguyện trang nghiêm ha, đó là mà niệm Phật, thì tất nhiên là biểu mình tính sâu nguyện thiết công hạnh cho về được á, thì mỗi một tiếng niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật là chuyển ngay cái kiếp trượt của mình ha, cái kiếp trượt của ta bà này nè, bữa hổm mình học rồi đó, thành ra thanh tịnh đại hội hải hội. Tất nhiên là Phật tử biết cái chư thánh chúng đó là kêu thanh tịnh đại hải hội Bồ Tát, nha, là những vị thường thường là chứng đạo đắc quả trên đó, hay là đa số vị Bồ Tát đã cứu hội về nơi cõi Tây Phương Tịnh Độ, thế nên ta kêu thanh tịnh đại hải chúng, tất cả những vị về đó, tất nhiên là nó như là cái biển rộng thanh tịnh trong lặng như bể khơi, và hầu hết là vị Bồ Tát trên đó, nha. Nó thành ra bây giờ một danh hiệu Phật A Đà mình. Bây giờ mình chuyển từ kiếp trước mình mới chuyển lại là thanh tịnh đại chúng Bồ Tát nha. Tất nhiên là cái hiện tại đây mình sống trong cái kiếp trước này, theo cái kiếp trước, cái cuộc sống này nó ô trượt này, tất nhiên ngắn ngủi này nha, nó ô uế này, mà bây giờ tự nhiên mình niệm Phật rồi, tự nhiên tâm nó chuyển, để không thì nó lại dầu cõi Tây Phương Cực Lạc hay là cõi ta bà này cũng không ngoài tâm mình, vì đó cái tâm mình thanh tịnh, tính hạnh nguyện đầy đủ rồi, thì mình để mình niệm Phật cho nó thanh lòng rồi thì tự nhiên mình được chuyển, đó không? À, tự nhiên chuyển bây giờ cái tâm mình trở nên gì? Trong lặng như bể khơi vậy, không còn vọng niệm, không còn phải tham sân si mà kiêu mạn nữa, nó không còn nữa. Điểm B là chuyển ngay kiếm trượt thành ra vô lượng quang. Và bà tử biết là Đức Phật A Đà thì có nghĩa là vô lượng thọ, vô lượng quang. Và nếu trường hợp mà mình khi mà được giảng sanh về trên Tây Phương Lạc rồi thì cũng là gì? Cũng vô lượng thọ, vô lượng quang. Mà vô lượng thọ, vô lượng quang là cũng chỉ về tâm thôi, được thấy không? Vô lượng thọ là cái tuổi sống vô lượng, không tính đếm. Mà vô lượng quang là sự sáng suốt vô lượng, thì có chỉ ai cũng chỉ vào tâm mình đó nha. Vì đó cho nên là sao, mình trong khi hiện ở đây cuộc sống này, mà mình đi bữa hổm giảng cái đề mà cái kiến trượt là thấy biết ô trượt á, thấy không, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến này kia đó ha. Rồi đó bây giờ đổi là vô lượng quang là trí gì? Trí quang sáng suốt vô lượng. Cái trí kia là cái khi mình thấy biết làm lạc lệch lạc tà kiến, thì bây giờ đổi gì? Hoàn toàn chánh kiến và vô lượng quang là đầy đủ sự sáng suốt. Khi Phật tử thành lòng niệm danh hiệu Phật thì những cái tà kiến sẽ được gì? Chuyển hóa hết. Có lợi ích như vậy đó. À. Điểm C là chuyển ngay phiền não trượt thành ra thường tịch quang, tâm thường trụ vắng lặng sáng suốt. À. Bây giờ tới mà những cái phiền não trượt mình tham sân si mạn nghi tà kiến mình đó là đủ chuyển trong lòng mình đó. Thì bây giờ nhờ thành lòng niệm danh hiệu Phật thì bây giờ nó chuyển ra gì? Thường tịch quang. Đó là thường trụ vắng lặng là sáng suốt, thấy không? Thường tịch quang trở lại. Ở đây cõi này, cõi mà cao nhất cõi tịnh độ là cõi thường tịch quang. Mà bây giờ cái tâm mình sẽ được chuyển, tất nhiên từ ta bà này chuyển tới Phương Cực Lạc cái gì chứ, nghe không? Đó là khi mình đã Phật rồi, tâm mình rất thanh tịnh rồi thì sao? Nó thường trụ trở về chân tâm thường trụ của mình. Và nhờ niệm Phật thanh tịnh rồi nên rồi đến những gì? Vắng lặng. Và khi vắng lặng thì đầy đủ sáng suốt, phải không? Khi niệm Phật rồi sao? Mà thường nhập độ khỏi thường vịnh quang đó. Khi mà bữa hổm ba ở Tây Ninh sư có giảng vấn đề mà bốn quả tịnh độ đó, thì có cái ông Phật tử dân mạng á, ông hỏi thưa sư mà theo ngài biết á, bởi vì trong lúc giảng nó có cái cõi cái lúc mà trước đại sư cũng nói đó, khi mình về cõi đồng cư tịnh độ, hầu hết ta bà mình niệm Phật thì phần đông là về cõi đồng cư tịnh độ. Thì khi mà về, mặc dầu mình về cõi đồng cư tịnh độ liên quan quá sanh rồi đó thì sao? Ngài nói là gì? Ngài cũng dung nhiếp hết bốn cõi Phật tịnh độ kia. Mặc dầu mình ở cõi đồng cư tịnh độ, nhưng mình có thể gì? Dung nhiếp hết ngang hàng như bốn cõi tịnh độ kia. Thì em nói rằng đó, thế chứ cõi thường tịch quan là cõi để cho Pháp Thân Phật ngữ, hay là Đại Bồ Tát nhất sanh bổ xứ ở cõi đó, rồi sao mình ở cõi đồng cư mình được ngang hàng đó. Thì bây giờ tôi xin nói ông có gì nạ đâu, bây giờ ông coi cái chỗ rõ cái Phật tử thấy nha, thường tịch quan là cái tâm mình nó lặng lẽ, hằng lặng lẽ thanh tịnh. Khi mình niệm Phật rồi, cái tâm mình nhập tâm rồi, lặng lẽ thanh tịnh rồi, thế mà sao mà đầy đủ sáng suốt, mình nhập có thường tịch quan rồi. Bây giờ tôi hỏi thêm Phật tử thấy chỗ này nè, nó đặc biệt, mình mới hiểu được cái chỗ đó. Phật tử thấy chưa, hỏi bây giờ có đại niết bàn của chư Phật, chư Phật khắp mười phương khi bỏ thân rồi nhập cảnh đại niết bàn, ví dụ thường nói vậy đó. Thì bây giờ mình hiểu rằng cái cõi đại niết bàn của chư Phật làm tâm mình không? Thì khi Đức Phật Ca Mâu Ni hóa thân ngài thị hiện ở Ấn Độ để làm Phật, thì lúc bây giờ cõi đại niết bàn của Đức Phật Ca Mâu Ni là ở tại ta bà mình, được thấy không? Mà hiểu.